Người cao hơn sắc mới giải thích cái sắc. Người thấp hơn sắc chỉ xem sắc. Trình nghe qua lời nói mình biết trình độ của người ở đâu, vị trí nào. Người thấp hơn chỉ có nghe khen thôi. Tôi đi picnic. Còn người cao hơn, picnic có cái gì? Tụi nó cũng đang kẹt, than thở quá trình, ra nghe lời than thở nó cũng mệt. Tôi thấy anh chị di chuyển được mà tôi di chuyển không được, tức quá. Tội nghiệp. Còn mình có trình độ mình đi tới, thì mình đem cái thanh quan mình nói chuyện lên. Tới đó thấy cây cỏ luôn. Thấy rùi mũi nó cũng gian mất. Thanh quan chiếu quá cho nó. Thì vạn linh đầm thức. Thì nó mới có cái cảnh hoa tốt đẹp. Chứ tại sao đòi đi kiếm cảnh tiên? Mà mình ở cảnh phàm không chịu đi kiếm cảnh tiên. Nhưng mà cảnh tiên ở đâu? Bây giờ nó có mấy video rồi. Ngồi đó mũi trắng thì chẳng không được. Nhưng mà ngồi tạm chút quanh video chiếu ra thấy cảnh tiên. Thích chiếu cái hình ra đó. Không có con mũi trắng mà sao tôi ngồi đó mũi trắng. Chiếu cái hình là thấy cảnh tiên. Thì muốn có cảnh tiên phải sạch. Thanh lọc. Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Trước khi làm cái ly nó phải tự, cái ly là sao nó mới làm cái ly. Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Mà trong tưởng là thanh tịnh. Mình vun bồi được thanh tịnh thì mình thấy nhiều cảnh đẹp. Đen xuống, không giờ. Mình sửa cho nó giống giống vậy chứ không có giống hết trăm phần trăm. Cho nên mấy ông đạo bậc ác rồi. Thơ thơ, nhẹ nhàng. Vì ở trên đó nó bằng thanh quan. Rồi diễn nó ăn bận nhẹ nhàng. Nó nói nhẹ nhàng, thấy nó thoải mái, rồi bắt chước xuống đây mây cao rộng, đi nó không giống ai hết. Phổ biến ngoại cảnh rồi thực chất không có, nó không giống ai hết, mà mắt người phàm thôi. Cái kỳ thật là bị nhồi, bị đập, bị đá, bị đánh nhiều mới thấy thực chất của mình. Và thực chất của mình là phải tha thứ và thương yêu buông bỏ, mình mới thấy rõ đường đi bất diệt. Tranh chấp là bị chạm rồi. Cho nên cái chế độ nào tranh chấp nhiều thì cái chế độ đó kinh tế tiêu tan. Chế độ nào mà cởi mở thì kinh tế dồi dào. Rất rõ ràng trước mắt.
Đấy, phải để những người người ta tự do phát triển, nhưng mà có những cái trình độ nó chưa tới.
Một cái xã hội nó có cái luật, như cái xã hội xứ Pháp này nó có luật, đó cái chủ trương cho dân vô kia. Những người phá luật lệ thì nó phải thiệt thòi. Đời nó có luật đời, đời có luật đời, đó là thật sự. Mà nếu mà nhân quyền nó có, nhân quyền nó bây giờ tôi là nhỏ lớn tại vì tôi thật thật. Tôi ra thằng đó nó cũng được hút xì che tôi để tôi thấy tiền thật. Nó khai thật như vậy. Khi tôi hút vừa tôi làm cái thù xưa. Tại sao hút xì che thì đều đều biết nó khai rất rõ ràng như vậy. Cái lỗi của ai? Cái lỗi của sao? Cái lỗi của chánh phủ. Cái lỗi của con người trách nhiệm đó bây giờ. Trong cái lỗi của nó. Còn nếu đem nó vào nhân quyền thì phải đem nó vào khuôn khổ thống lý của xã hội. Mà nó biết bước vào trật tự của xã hội mà đoạt cái nhân quyền của nó là xã hội. Nó phải có nhân quyền, nó học tới đâu thì xã hội phải không. Còn nó phá hoại, nó đi ngược lại cái trách nhiệm đó của an ninh xã hội. Chứ không phải trách nhiệm của người ta. Cho nên đòi hỏi cái an ninh xã hội đi đúng hơn. Nhân dân lành mạnh hơn. Mà an ninh xã hội đi không đúng, nhân dân sẽ bình quản được không. Và cái lỗi của cơ quan đó chưa ý thức được nhiệm vụ của mình. Cái bao nhiêu triệu dân thì tính hết rồi. Bao nhiêu cơ cấu để phục vụ bao nhiêu dân. Nhưng mà để cho người dân hơ hẳn như vậy sai. người lớn mà đi chăn con nít mà để con nít chơi xe được, người lớn trách nhiệm là con nít trách nhiệm. Nó là con nít. Chào một nghề chuyên môn ít nhất 3 năm, 4 năm mà nó không học. Nó đi hút chị kê là nó không có học. Trật tự xã hội không ai trách nhiệm. Người mẹ không biết lắm. Tránh thủ là mẹ.
Nó phải học trong
trật tự. Trật tự, phải trật tự. Bởi vì cuộc sống chung, cũng như cái vườn này nó phải sống trong trật tự. Nếu nó trong đường gì khác đó. Còn cái trật tự của xã hội, cháu mẹ lo mà. Mà mẹ không lo cho con thì con nó hư, ai trách nhiệm, mẹ trách nhiệm. Cho nên mình phải làm đúng cái an ninh trật tự. Thì cái xã hội nó tốt là nó mới chiêm ngưỡng được nhân tiền. Còn mấy thằng hút kia nó đâu có biết nhân quyền. Nó không biết nhân quyền. Nếu mà nó học được cái luật nhân quyền, nó làm được bác sĩ lâu rồi. Vô nó học, bây giờ nó thấy nó vô cái trường đại học khó quá. Nó thấy khó không ai dẫn dắt. À, nên nó bị xa đọa vô trong những chỗ dễ hơn. Em mà đi theo tao khỏi học mà cũng thấy ông tiền. Đi chợ hút mấy miếng lần lần. Sao ông về nó thúc? Đó là cái lỗi an ninh của xã hội. Cho nên xã hội bây giờ nó khác rồi, nó tăng tiến rồi. Cái gì đưa vô ordinator hết. Bao nhiêu dân, bao nhiêu người an ninh, bao nhiêu người công an. Phải có nhiều dân, nhiều dân như người mẹ thương con. Mà đúng chứ phải công an mà bắt ai bỏ tù. Cái đó an chi, cái đó phải. Cắt cái luật nhân quyền. Lập nhiều luật nhân quyền là công an là mẹ thương con, kiên nhẫn hết sức, đi theo chơi với nó, khuyên cho hết mức mới giữ nó lại. Duy lượng nó qua, tương thức khác mở hơn, nhưng mà luôn luôn phải sống chung với nó, mới là một người công an. Công an mà tách rời dân và tới hù dân với nó là cặp vậy, là mất cái luật nhân quyền. Thằng cái sư đó không phát triển gì. Chứ đó chỉ có ôm hận thù. Nó dạy hận thù ngoại bang, rồi dân hận thù nó, rồi một khối hận thù. Thành cái xe chạy không có cơ, không phát triển. Khổ ghê lắm. Cái đó là sự tâm tối của một tổ chức mê muội quyền lợi tranh trị của cá nhân, không là nguyện lợi chủ chức.
Mà một chế độ như vậy thì phải có những cái buồn máy tự do dân chủ, do người dân có quyền phát triển.
Nó biết tổ chức đã đặt công an là cái gì? Công an là người mẹ hiền, mới đem lại an ninh cho thằng con nít. Công an là phải đi theo người dân, sống với người dân. Mà công an hiểu cái lợi hại của người dân và đánh thức dẫn dắt bằng lời nói và kể cả hành động tốt hơn người dân. Người mẹ hiền của dân là người công an. Chứ không phải công an là cha dân. Nên đi cái chế độ nào mà công an là cha dân thì chế độ sẽ sắp thất bại. Không phát triển. Cho nên ở chế độ tự do này họ sợ mấy người an ninh cảnh sát lạm quyền. Họ luôn luôn đưa ra tòa. Anh phạt tôi đưa ra tòa. Mà anh cãi thắng tôi thì tôi chịu tấm tiền phạt. Mà anh cãi thua tôi rồi. Anh chặt đường. Học ngừa cho những người đó làm bậy.
Mà nhiều khi đi đưa tiền phạt hơi rối loạn.
Rối loạn sao? Cho nên hiến pháp luật pháp quan trọng. Một quốc gia kiến pháp là cái nguồn gốc bảo vệ nhân quyền, rồi sẽ lập pháp kiến pháp, rồi luật, rồi những người hành pháp, cái người đó phải điều luyện tinh vi, thì cái xã hội có tình thương. Cũng như bây giờ được nói bên pháp là đi Autrich, anh tới Autrich anh thấy khác rồi, anh thấy ở đây vua đã xa. Anh đi metro không bao giờ đòi hỏi giấy anh hả? Mà không có cái chỗ mà kiểm soát anh chặn lên đâu. Tự động anh mua giấy, tự động anh đưa vô cái cắn cốc ngày nào anh biết. anh lên trên ngồi mà không ai hỏi với anh. Thấy không? Cái xứ người ta biết tôn trọng nhân quyền và đóng góp cho xã. Anh muốn đi không trả tiền cũng được, đâu có ai nói đâu. Mà không có chỗ nào mà chặn. Anh đi tự động anh trên giấy rồi anh đó. Nhưng có họ, ta nói giấy tờ ông không. Nhưng mà xã hội họ, nếu mà họ đi lại đi chính phủ, họ không lo cho chính phủ, thì cái chính phủ nó sập lâu rồi, rồi bây giờ đâu có xe cho mình đi. Đâu có xe cho metro mình đi. Mà xe metro họ đặt qua, thật sự, tôn trọng lắm nha. Không có dụng quốc dịch. Nghèo thì xin tiền rõ ràng, nói rõ ràng, tôi cần cái tiền đó để đi làm cái đó. Thì mọi người đóng góp liền. Đây là nô thích. Thử biết. Đi metro không cần nghĩ đâu vậy.
Mà đó là những đặc biệt của Đức.
Không phải ảnh hưởng của Đức. Vì giống dân người này, tại xứ Đức phải có giấy chặn. Ảnh hưởng của Đức sao Đức xuống phải có xét giấy. Mà ô tiết không có xét giấy. Cái xứ người ta văn hóa cao. Trình độ văn hóa cao, người ta nghĩ về âm nhạc, nghĩ về sự thanh cao. Thấy cuộc sống nó vui. Còn xứ Đức đi phải kiểm soát giấy, vô là kiểm soát giấy luôn. Còn là nó không có, anh muốn đi lúc nào mấy giờ khi anh đi, đi không có giấy tờ cũng được, không ai hỏi. Anh tự động thôi. Đi xứ là bằng ăn hả? Còn mọi người đều như vậy đó. Còn xứ ở đây mà anh nó chung lọt là nó chung, nó nâu quá mùi giấy. Nó không có trách nhiệm với ông Tổng thống, ông thương ông Tổng thống. Nó không biết giá trị của an ninh chung. Nó làm vậy là chắc rồi. Thế không? Còn đằng kia, nó mắc cỡ. Thì đợt, làm đằng ngoài. Đâu cần phải người kiểm soát. Mưa cho được cái dây mình xuống chè, mua được dây không đi. Đằng ngoài không? Cái đó là cái giáo dục văn hóa quan trọng. Chứ mình bị thiếu văn hóa. Văn hóa cao nó hiểu giá trị của con người. Khi mà mọi người hiểu giá trị là cái nước nó thành thiết. Nhưng mà đây rồi đông người, rồi nhiều chủng tộc tới đây không biết sao. Tôi thấy bây giờ mà tôi đi rồi, tôi thấy được phục cái xuống bắt đầu. Không bao giờ chịu đi cọc. Để bước xuống là đi chứ có ai kiểm soát đâu, không bao giờ.
Còn khổ lắm không ta?
Thì bởi vì tại vì cái người giáo dục không biết cách giáo dục. Người giáo dục biết cách giáo dục và cho dân thấy vị trí của họ, thì tự nhiên cũng 50 triệu dân, phát 50 triệu dân đã chế đủ loại hết. Máy bay tàu lặn được, mình trên 50 triệu dân mà không làm được một việc. Tại vì không có hiểu vị trí của họ. Cho hiểu vị trí của tự nhiên mạnh lên, cần phải ghi nhớ, nhớ làm cái gì. Thật sự là nó mạnh lên. Cho nên, cần có nhiều người tu vô vi rồi nó phát trí huệ, nó mở huệ ra, tự nhiên nó đứng góc nó nói rõ. Mà chính bản thân nó không có tham lam nữa. Nó đóng góp. Thì người khác thấy nó đóng góp bình an, có bất chấp nó đóng góp bình an, có gì đâu. Chứ bây giờ nói thiệt ở đây, mấy người nó đi xe buýt chung vậy thôi, đi metro chung vậy. Tôi trả giấy cho 4 người tôi cũng đau lắm. Mua giấy cho 4 người cũng đau. Nhưng mà người tu vô vi nó mua mấy, nó có hết bao nhiêu tiền, nó mua hết cho tất cả mọi người đi, nó đâu có đâu. Nên của thiên trả địa mà nó đâu có. Rồi nó cũng có lại. Mà cái tâm đó là cái tâm thật sự ảnh hưởng và giáo dục đối phương. Mà khi mà đối phương mà đi thét mà mình trả tiền hoài nó cũng mắc cỡ, tự nhiên nó phải tìm tiền nó trả, lúc đó nó là người đàng hoàng. Thời gian thôi. Thời gian thôi. Cái công dạy là phải phát hành, trực tiếp. Lý luận, đứng dậy nó quên, thực hành. Và thế mình giúp người ta. Anh không có cơm ăn, anh đi tìm tiền, anh giúp họ mới là thật. Phải có dư 10 đồng, 100 đồng cái chuyện đó nó dễ làm. Chứ anh không có tiền mà anh làm có tiền anh cứu người ta cái chuyện đó nó khó. Nên tôi đã làm cái đó. Cũng như bạn đạo Việt Nam ở tù, em rồi ở tù đâu phải lo. Tôi lo, tôi cầm chùa. Tôi làm sao? Tôi làm có tiền thôi. Tôi gửi chùa cho bệnh an. Gia đình được yên, quá tan. Mà trong lúc tôi không có tiền mua bánh xe, nhưng tôi vẫn giúp đầy đủ để cho người ta tránh dịch. Tôi phải nói cái ốc tôi làm. Mà tôi làm đúng công pháp, không có làm bậy, không lừa gạt. Cho nên nhiều người bạn nói, ôi, tám ông, tôi mà ông đi vô casino làm gì, tôi có mục đích. Tôi đi dẫn bánh xe, nó trả tôi 5 bạc, làm sao tôi giúp bạn thôi. Tôi vô casino, tôi ăn được tiền, tôi gỡ về, cứu nó ra khỏi tù. Nó ra khỏi tù, tôi không đi nữa. Cho nên nhiều người hiểu lầm tôi, rồi nghe tôi, rồi thấy tôi làm những cái việc đó, ngồi đó khóc. Tôi ông tôi như vậy, ông có địa vị, ông đi làm như vậy, mất giá trị, không phải mất. Bây tôi thích làm cái gì đây, tôi tu cái gì, tôi thực hiện tình thương và đạo đức. Cái đó hấp tôi có khả năng thực hiện tình thương đạo đức, tại sao tôi không làm? Tôi ngồi đó, tôi hưởng bát vàng, không được, tôi phải làm. Người ta lâm nặng, tôi phải chết. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi làm được một, tôi cỡ một, tâm tôi nói. Tôi làm được hai, cái tâm tôi nó ăn. Nhưng mà tôi đã làm được rồi, tôi thấy vui. Tôi thấy con người nên làm với cái gì khả năng của mình để hy sinh và cứu người khác. Chứ dấn thân hy sinh và đạo đức. Mà phải làm mới có đạo. Không làm sao có đạo đức. Ngồi lý luận hoài đâu có đạo đức. Sợ người này chê, người kia ghét. Ở kê áo anh xấu giờ đâu có mua áo tốt anh bận đâu. Anh thấy hả? Anh phải làm sao? Anh phải thực hành. Mình cứu người, mình nhảy xuống biển cứu người, cũng nhảy đâu có sao. Miễn chết à, không chết. Cứu người là không chết. Nhảy vô lửa cứu người cũng không chết. Tập. Cho nên tôi, kiếp sống này tôi thực thi đủ mọi khía cạnh. Rồi sau này tôi chết, người ta thấy. Họ bí rồi mà họ hành đúng như tôi là họ được tôi. Cho nên tôi để một cái gì có cân lượng đàng hoàng, tốt là cỡ mở, để cho mọi người học và tiến nhanh hơn, thay vì lùi trong mê chấp. Chứ không phải tôi tu rồi tôi ngu rồi, tôi làm có tập, có sự ghi chép, có bằng chứng. Người đời họ không biết. Tu mà còn biết cái gì nữa. Tu mà còn đi kiếm tiền. Nhưng mà không biết kiếm tiền để làm cái gì. Bản thân mình không có ăn nhiều mà kiếm tiền để làm cái gì. Kiếm tiền cho người lắm nè. Mình nhảy xuống đó để cứu người ta mình. Còn nhảy xuống đó mà mình hưởng thì không nên làm. Hiểu không? Đó. Cái hạnh hy sinh đó, nó mới thể hiện được cái đạo đức. Còn ôm cái giá trị địa vị của mình thì cái hạnh hy sinh không có, làm sao có đạo đức. Nói đạo đức thôi. Phết sơn son thét vàng ở bên ngoài nói đạo đức thôi, chứ còn không có hy sinh, làm sao có đạo đức. Cho nên cái chuyện đời thôi, tình bạn dám mới cứu người ta, không dám không cứu. Rồi tới vợ con mình cũng dám tu. Còn tôi muốn đắc đạo, dám không? Tôi mới ông Phật, tôi theo ông Phật. Mà ông Phật đứng khi không muốn đi, ông nhảy vô đống lửa, tôi sẽ thôi tôi không dám, tôi đi về. Thì làm sao tôi thành Phật? Tôi cũng nhảy vô lửa với ông, thì tôi mới có hồi sức. Tôi mới thấy sanh tử một lần. Tôi tử sanh một lần, thế là tôi không có thành tử luân hồi. Vô nó đốt cháy là tôi hồi sinh. Thì cái đó tôi đã học từ thuở bé tới lớn mà tôi không biết. Tôi nhai miếng thịt cho nó phải chết không? Nhai cho nát hết rồi rồi nó hồi sinh. Hỏi tại sao mà lúc này mặt mày anh hồng hào, lúc anh ở nhà thương ra yếu nhờ tôi ăn thịt bò. Anh phải nói vậy không? con bò nó hy sinh cho anh có sức mạnh, con bò nó dấn thân nó cứu anh có khỏe mạnh, nó có tâm Bồ Tát đổ anh mới có bình an. Vậy anh ăn của nó làm gì đây? Anh mạnh rồi anh làm gì đây? Tôi làm giàu không được, tôi phải đi cứu người khác. Tôi có sức khỏe tôi đi cứu người khác, tôi moi cái óc rồi tôi làm cái điều có giá trị đi cứu người khác. Và tôi không thể tiếp tục làm cái chuyện hưởng lợi cho chúng tôi mà. Tôi biết rồi, tôi đã rước được cái hạnh Bồ Tát của con bò. Con bò nó đã bị tội nhiều, bây giờ kiếp này nó hy sinh toàn thân xương máu để nó đổ tôi. Và tôi đi với nó, cái hạnh đó, tôi ôm cái hạnh đó, đâm đi với nó, cứ đổ chúng sinh. Thì cái tâm tôi làm, tôi tới tôi gặp người bệnh, tôi nói chuyện người đó không thật. Vì tâm tôi muốn cứu, cái tâm tôi không muốn. Thì cái nhìn tôi nó khác, và cái từ quan tôi nó khác. Tôi mới trị tâm bệnh của đối phương nó mạnh, nó ngộ, nó vui. Thì nó thấy cái hạnh Bồ Tát tới với nó, thì nó mong muốn được một vị Bồ Tát, thì nó phải lập cái hạnh hy sinh kế tiếp, nó mới cứu tha, cứu được khác. Tu là vậy, cái tu mà không hiểu, trí không mở, tuệ không khai, làm sao hiểu cái con đường dấn thân. Mà cứ ăn vô hàng ngày, ăn vô từ cọng rau, miếng thịt, con cá nó hy sinh cho mình, mà mình không biết chịu hy sinh cho người khác. Làm nhiều chút nữa thôi, tôi mệt quá. Không mệt cũng như tôi mệt cũng không mệt. Mà nó không có sẵn sàng giúp cho người khác. Thì lúc khía cạnh nào mình biết cái hạnh hy sinh đó đó, Bồ Tát đã nhập thân mình thì mình phải làm một vị Bồ Tát. Vô quan, bất cứ nơi nào mình cũng phải giúp. Thể hiện như vậy, đạo lành nó mau tiến trong tâm thức, và khối óc nó mở ra, đi tới đâu, đem lại sự bằng an cho người ta. Trong bài học cái phép đó là được. Mình được phép lành tại mặt đất đây mà thể hiện chưa tròn làm sao có phép. Xác này là cái phép lạ tại mặt đất này mà chưa thể hiện tròn lành làm sao mình có phép. Thấy không? Một ngày tới tối, mỗi cái ăn thôi, rước tầm bậy tầm bạ vô, thành một thùng rác. Rồi cái nhìn cũng rước tầm bậy tầm bạ thành ra một khối rác. Cái nhìn mẹ tôi ghét, nhìn cha tôi cũng ưa, đó rồi, óc nó dơ rồi. Từ cái dơ đó nó tiếp thêm vật chất nữa. Nó muốn trời dài hết. Ác rồi. Còn mình nhìn ô, chỉ này hay. Lấy kia những vi dồn, ô, cái mặt ông này cũng là hay. Tổ chức tinh vi quá. Có sợi tóc, có cọng mắt, có y lành, lăng lăng đủ mọi chuyện cấu trúc từ siêu nhiên đến, rồi thể hiện lên liền, hay vô cùng. Đói bụng ông biết, no ông biết, vui ông biết, buồn ông biết. Cái biết nó ở đâu, cái biết nó mầm mống từ đâu mà nó sinh ra cái biết. Từ mầm mống từ đại thanh tịnh mà. Tất cả chấn động xung quanh rồi, nó hỏi từ vừa đó nó biết. Mà cái biết đó nó liên hệ từ cả đại thanh tịnh xuống thế giới. Nó truy tầm cái nguồn gốc, Phật tánh con người điện thoại. Thanh tịnh Phật tánh. Rồi Phật tánh có rồi, hiểu được. Cái lớp đó gắn sẵn trong khối óc, gắn sẵn trong cơ tạng của mình, mà mình không chịu học. Cả ngày cứ lo tôi lo đi học, học cái gì? Bà vợ trong này không chịu làm. Mê chấp không chịu giải, mà cứ ôm mê, tạo chấp. Giải mê phá chấp, rồi mới chịu làm việc cho mình. Dẹp bỏ sân si mới làm việc cho mình. Thức hòa đồng nó mới mở. Cứ ôm mê, ôm chấp, tạo sân si, thì thức hòa đồng đâu có nữa. Thành nó tự trói buộc mình. Trong một xó là không phát triển. Lúc đó là trời, trời cũng cứ có trời mà mình không tới gặp. Mình làm trời mà bỏ ghế trời luôn. mình làm Phật mà bỏ cái thanh tịnh của Phật luôn. Còn làm người bỏ luôn tình người nữa, thành ra ngu luôn. Có gì đó. Tất cả là energy. Energy nó nằm ở đâu? Nằm bộ ruột hết rồi. 70% nằm ở đâu đó. Cái ruột ăn thôi thôi là yếu liền. Ruột ăn khỏe là thích mạnh. Nghe không? Đất cũng là 70% nước vũ trụ này. Mà cái nước dơ ô nhiễm thì thứ này nó tiêu thủy hết. Nước nó trong lạnh, cây cối nó sinh tử. Không khí nó được nhẹ. Đâu là cái đạo sâu phải hiểu khoa học nhiều. Tâm cảm thức không được. Cho nên thường thường tôi nói bệnh do tánh sanh. Tham ăn, tham uống, tham nhậu, tham này, tham kia, thật cái tánh nó hư chỗ đó. Cố chấp tạo ra cái tâm mình buồn tủi dữ kiện.
Tại sao đâu ra?
Do cái tập quán. Tập quán tạo thành cái tánh. Cái thức hòa đồng ở thì tập tánh nó không có đòi hỏi. Ăn cơm này tôi phải nhậu một cái. Bánh mì thì có bữa, mấy người không chịu. Đó là cái tánh. Còn của tiên Phật, ấm no là đủ. Có ăn, ấm đủ. Có ấm no là đủ. Chứ đâu có đem đi được. Có chi nước vô một giọt cũng trả lại mà nó có lấy được gì. Mình biết nguyên lý ấm no. Thì sống nó an nhiên. Nằm ở đâu cũng vậy. Quen. Chỉ có quen rồi. Là sống lạnh thét rồi nó cũng quen rồi. Sống nóng thét nó cũng quen rồi. Những người ở xứ lạnh đi tới xứ nóng, bây giờ mấy người ở Việt Nam qua đây đi về Việt Nam bức bội, ba ngày đầu là bức bội, sống quen. Hồi nào giờ mình cũng sống chung với ruồi muỗi lâu lắm rồi, về về gặp ruồi muỗi mình sợ nó, nhưng mà sống chết. Cho nên, thiên nhiên, tâm tự nhiên, cái tâm hồn nó tự nhiên, là nó hòa với thiên nhiên. Cho nên bây giờ khoa học người ta mới dồn, ăn đồ natriren. Thì tế Việt Nam ăn đồ natriren cho phần bỏ nó đâu. Nó cầm bắp nó cũng dùng đất lên cho nó đâu có biết bỏ phần đâu. Bắp nó không có lớn bên này mà nó ngọt hơn. Nếu bây giờ đồ natriren bắn, rau mà không có phân bón bắn á. Mà mình người Việt Nam là ăn cái đó. Gà cũng là thả một bậy. May sống thì làm thịt ăn. Cũng chết rồi thôi. Nhưng mà gà nó ngon hơn. Cái thịt nó ngọt hơn. Ăn như nó phải mạnh. Gà tre, gà gì ở Việt Nam nó gà tốt, ăn ngon. Đâu có nuôi. Lâu lâu nhớ thì bỏ một chút gạo, còn không mình lên đi kiếm sâu cũng bỏ nó ăn ngoài vườn. Lúc bắt ra làm thịt gì hết. Cho nên khoa học bây giờ ta tìm khoa học biết chỉ cấp thời vậy. Còn cái trường sanh nó phải tự nhiên. Đúng luật của mình. Ta chưa lắm chứ tuổi dễ qua, 100 tuổi dễ qua. Tôi trước khi ra đây có một ông già lùng hơn Hải Âu, 113 tuổi. Mắc đỏ ào, ấy, ông Tám, tôi tới tôi thăm ông Tám, hỏi vụ gì, tôi 113 tuổi rồi, ông giới thiệu một cô 18 tôi lấy liền, ngon, lung mảnh lắm, nói trắng vậy, ông mà giới thiệu tôi cô 18 tuổi tôi lấy liền, tôi còn mảnh lắm à, 113 tuổi, ở Vũng Tàu, và ăn nói nữa này, tiếng vang vang, mạnh gì. Rồi họ kiếm tôi chỉ thấm tám trăng. Không có trị bệnh, không có gì hết. Đó vậy. Còn có ông 96 tuổi, rồi bắt. Tới ông nằm, ông Tám chích cho tôi mũi chết gì, con đã đi ngoại quốc hết. Tôi nói, người ta cầu sống được 90 tuổi, và ông sống được 98 tuổi, ông ráng sống được 100 tuổi cho vui đi. Để làng xóm là vui. Việt Nam hãnh diện có người sống lâu. Ra ông đời chết. Nhớ con nữa đời chết. Tôi nói, đừng nhớ nữa, nó không nhớ ông, nó bỏ đi thôi. Tôi nghe lời ông, tôi sống thêm tại. Năm đó là năm 96 tuổi, người bắt. Mà ông cao lớn, mà mạnh lắm. Tôi nói, tôi không biết cái chỗ mà trăm người ta chết lâu.
Nhưng mà những người mà họ sống theo tự nhiên như vậy đó là họ tu.
Thì trước họ không tu. Tâm họ vậy á, họ nói vang vang, tâm họ thoải mái. Tiếng nói họ vang vang, tâm họ thoải mái. Họ nói rồi quên chứ không cố chấp. Những người mà cố chấp lo âu chuyện nhỏ nhỏ si mê đó, mấy người đó là chết sớm. Cứ tự hủy diệt khối thần kinh của nó. Làm cho khối thần kinh bất ổn thì nó sanh bệnh. Chứ còn nó thả tự nhiên. Bây giờ tôi nhắc mọi người, vũ trụ là mình vũ trụ sống tự nhiên. Tự nhiên nó phải sống lại vui. Mình hãnh diện, mình biết rõ một góc rồi. Cái bệnh hoạn là do ăn bậy thôi. Nghĩ bậy ăn bậy. Rồi giờ dẹp khi nó bệnh thì nghĩ bậy ăn bậy nó. Mau. Anh chị bệnh khùng là anh biết rồi. Còn là nghĩ bậy không? Anh chị cho nó hết rồi kia. Nói chập nó cũng nghĩ bậy. Cái gì đó sao nó quanh quẹo chập bậy chập bả thôi.
Nhưng mà có những cái bệnh khùng như nó thật đó. Thì nó không có nghe được cái gì.
Không có nghe được. Cho nên tôi kêu anh đi lọc. Lọc ruột rồi. Anh mới nghiên cứu trong đó. Về thị thần tịch. Cũng là do cái ăn bậy nghĩ bậy mà nó hại cái ruột. Khi mình nghĩ gì cái này nó cũng loạn. Cho nên ông Zimmerman làm đúng. Khi ăn vô ngồi yên trong cái chỗ thật sạch sẽ, nhai cho thiệt kỹ để cô mới đi kê như này, chuẩn bị là toàn để đem được. Cái trong này toàn là đồ nhẹ thôi, phải làm cái gì cho nó nhẹ. Để nó chuyển chạy điều hòa, tập quen, sau khi thanh lập rồi về cũng sống quen như vậy. Mỗi cơ quan đều làm việc điều hòa. Thay vì mình không biết, tôi nghĩ chuyện này, tôi ăn tôi nuốt đại, tôi nghĩ chuyện kia tôi ăn tôi nuốt đại, bắt tụi này làm việc quá sức. Cái bệnh. Mà nó làm việc mốt, nhiệt nhàng, nó mạnh lắm. Đồng một việc nhà thì nó bắn.
Thầy như từ cái nói đến cái pháp vô vi này làm sao mà có thể thay đổi được cái tâm trạng của người ta. Tôi xin lấy thí dụ như cùng quê chẳng hạn, bác quê đây, bác cứ đau khổ. Nếu bác vô vi thì bác tu, thêm cái tu vô vi nó cũng giúp cho bác cho thế này đấy, để bác khỏi cái sự đau khổ. Thành ra có lẽ là trong cái tu, tôi tìm cái tu này tốt lắm. Có một cái gì lại làm cho cái người tu đó không nhận thấy, là không đi đúng như vậy.
Thầy bác bây giờ đâu có phải đau khổ, bởi vì cái sự liên hệ giữa mẹ con. Cho nên, người tu, bà tu và bà truyền cảm cái từ điển của người mẹ đối với con. Truyền cảm cái điển của người mẹ đối với con vậy thôi, chứ không có cái gì. Đâu có gì mà đau khổ lắm đâu. Bà được mừng rằng bà tu mà khi bà nhớ con là bà chắc chắn là cái thiện điểm của bà truyền cảm cho con. Cho nên nhiều khi nó lôi cuốn, nó rút bà bởi vì nguồn. Cho nên khi mà bà nhận được cái thơ là bà mừng. Muốn nhận hàng ngày, muốn nhận được thơ. Và cái từ mẫu nó vậy đó. Cái thiện điểm cho bà đâu có gì khổ. Thì đương nhiên sự liên lạc đó nó có. Nếu mà bà khổ là bà đã điên rồi. Đây là càng ngày bà được bao nhiêu bà ban bố cho con bà bao nhiêu. Bà cố gắng thiền được bao nhiêu bà ban bố cho con được bao nhiêu. Rồi bà sẽ cầu xin thì con sẽ mấy.
sẽ tự tắt đặt ra. Khổ thì cái nỗi nào mà nó bỏ ngay làm đấy.
Rất rõ ràng tôi đã giảng rồi. Ngài nắm quyền trong tay, kế vị vua cha, cứu không được dân, cứu không được ngài. Vì ngài, ngài thấy rằng tôi cứu không được tôi, làm sao tôi cứu dân tôi. Xuống trong tay nhưng mà tôi cứu không được tôi. Vì một ngày kia tôi phải chết. Vì ngài thấy như là một người già phải chết, hỏi chứ ngài khỏi già sao? Nhưng mà chính vua cha của ngài cũng phải chết. Ngài không cứu được. Cho nên ngài tìm đường tự giải thoát. Mà ngài giải thoát được rồi ngài mới giải thoát cho chúng sanh,
ảnh hưởng cho
tất cả toàn gia đình. Ban đầu là bất hiểu, bất nghĩa, bất nhân. À, thái tử mà vua cha kêu không về phải bất hiếu không? Bất nghĩa cứ vợ đi không nói cho vợ nghe. Bất nhân là không có chương trình gì nuôi con hết. Nhưng mà thành đạo rồi là ngài được thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. À, trở về cũng phải nhìn nhận vua cha, đâu có phải thành Phật một quên cha đâu. Thấy không? À, chứ cái trọn hiếu, trọn nghĩa là thu vợ tu, dạy con tiếng. Đó, dạ. Ta lập các thứ rõ ràng. Cho nên cái những người không hiểu từ đầu chí cuối, rồi chỉ ca tụng cái hay, nhưng mà phải thấy được cái khởi đầu của ngài thế nào. Ngài quyền hạn trong tay, ngài bỏ, ngài đi tìm cái giải thoát cho mình, như cứu độ dân, thật sự yêu nước, yêu dân. Đó, mà thật sự, đời đời bất diệt. Tạo Phật quốc mà, yêu nước, yêu dân không?
Thưa thầy, thế thì nó có cái như thế này. Ví dụ bên sư bút ấy, thì người ta bảo rằng là người ta vào thì cứ để cho người ta cởi mở, người ta bảo là để đón nhận. Đó. Thế thì ta vào người ta ngồi cũng hơn lắm như mình thế này. Thế rồi lúc sau thế là người ta đón nhận ở trên xuống. Người ta bảo rằng là ở Đức Thượng Đế có một cái điện, và Đức Thượng Đế ban cho mình. Còn ngược lại, mình cái vô vi đây thì mình dẫn cái điện của mình ra
trước ra.
Nhưng mà cái thằng kia người ta tin tưởng lắm, người ta cho cái là hết sức hay. Mà mình thì tôi thấy, tôi được biết mấy người bạn tôi vẫn thường nói đi được anh Sĩ, anh Đạo là anh em thu hành được kết quả sẽ hết sức tốt đẹp. Nhưng mà hai cái nó mâu thuẫn nhau.
Không có mâu thuẫn, nó rõ ràng.
Một cái thì đi vào, một cái thì...
Nó rõ ràng. Nghĩa là anh thấy cái thể xác có tim gan tỳ phế thận nước lửa gió đất phối hợp thành cái thể xác. Thấy chưa? Phần hồn của anh làm chủ thể xác, chỉ quyền chủ trị của anh thôi. Mà nếu anh mở cửa rước người ta vô đó, có phải tà xâm không? Còn Thượng Đế ban ơn cho anh từ khi giáng sanh xuống thế gian là ban ơn, không phải đợi Thượng Đế bây giờ mới ban ơn. Thượng Đế nuôi từ giây từ phút cho chúng ta có một nhịp thở đầm tiếng trong hít vô và thở ra hàng ngày hàng giờ, chung nhau bình đẳng trong chương trình tiến hóa của nội tâm. Rồi bây giờ chúng ta nói, ờ tôi ngồi đây để chờ Thượng Đế xuống, mà Thượng Đế đâu có xuống. Ta nhóc. Rồi có người nó mua máy đập ngực đồ la lô âm sùm. Cái đó là biết bao nhiêu qua đây, cũng như ở San Jose, anh thấy quân bằng nó bị đô thép cũng có bên Trung Quốc. Người ta qua người ta luyện, bây giờ mình phải xuất ra. Đức Thích Ca đâu có kêu ai nhập sắc ngài. Ngài mới thành đạo. Bây giờ mình kêu người ta nhập xác là cũng như mình giao căn nhà cho người ta ở. Còn cái này mình xuất hồn đánh lễ Phật. Hồn làm chủ thế xác. Mình không có xin. Thấy người nào xin là người đó bị sai lầm. Thấy rước vô là luật pháp không đuổi được. Cho nên nhiều thầy bùa trị đi trị lại rồi trị cũng không được là vậy. Tại rước vô. Là chứ xuất ra chứ không có rước vô. Cái chương trình của vô vi là xuất ra lìa xác, giải thoát, tiến được vô cùng. Nó khác hẳn cái chỗ khác, và thực tế và đi lên luôn. Còn cái kia là nhờ người ta xuống mà không biết mặt ông đó là ông gì, có thiệt Thượng Đế hay là không. Trên tôi có trị mấy người, nó đi tới nhà tôi là cái mặt nó là người Mã Lai. Cái bà Mã Lai bả theo, cũng như tôi đã thường nói trong băng đó. Cho nhé, bây giờ anh thành đạo rồi đi cứ 79 con vợ đi. Vợ đâu mà 79 con. Cả ngày cứ đi hoài, đi kiếm đàn bà hoài. Rồi tôi mới đem về tôi trị cho. Rồi sau tôi mới yêu cầu nhờ ông tư trị dùm. mới cứu người ta được, cũng là bên xuống cái đó. Mà bà đó bà Mã Lai mà xưng là thượng đế. Tới nhà tôi thì tôi ngồi nói chuyện không có chuyện của ông can thiệp tôi giết ông này thì cái nào tôi không sợ, tôi lấy tay tôi rờ thì nó lập tin. Mà tôi thả tay ra là trong đó nói chuyện. Là tôi nó là bạn thân của tôi mà nó dẫn tôi đi tu pháp này mà. Nó bị nhập. Rồi tôi mới ôm nó tôi ngủ tới sáng rồi nó làm thinh. Mà tôi thả ra thì nó có chuyện. À tôi phải ôm sau này bà dì của bà Tám mới thấy mặt bà Mã Lai đó. Bà mới la ông sùm nó xong rước ma vô nhà mới đuổi nó đi. Không cho nó ở trong nhà. Còn tôi không cho gia đình biết vì tôi thấy nó bạn thân mình. Thì thấy tôi ôm nó ngủ mà tôi thả ra nó có chuyện. Nhưng sau này mới lập mặt trận đánh á. Đánh biết bao nhiêu tuần lễ. Hai bên đánh hay lắm. Ông Tư đó. Ông Tư ông ngồi đó mới lập mặt trận đánh trợ la làng. Người hiện lên nghĩa là la ông sùm hết trọi rồi. Gãy tay gãy chân la dữ lắm. Nhưng mà nó là một người của thông văn minh đời thời đại mà nó làm ở nhà đen nữa. Biết số 6 cứ biết số 9 á. Nó tôi đi cư vợ. Đi kiếm 79 con vợ. Tôi tu đắc đạo rồi chứ không phải như các người đâu. Đứng dậy hoài. Mà tới tôi thì em. Mà về nhà là lộn xộn sao mới cứu cho em. Nó đi làm việc lại được á. Đánh bị nhiều trận mới xong. Nhiều lắm. Tốt này đi tới lớp khác. Tốt này đi tới lớp khác. Nó cứ nhập sát hoài. Nguy hại vô cùng. Ông cũng vô trong đó đập ngực rồi nó ăn năn hối cải là tu. Nó tu tu. Nhưng mà trong đó là nói bây giờ đắc đạo rồi phải đi cưới 79 con vợ. Có nhiều người bị chứ không phải một người bị. Cho nên Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta lúc đầu. Và giờ lúc nào cũng có sự thanh điểm của Thượng Đế. Cho nên đừng có tin bậy mà nguy hiểm. Mình chỉ có phần sự chứa mình để chiến thắng giải thoát. Đức Phật đã thành công rất rõ ràng. Sự di truy cũng không chủ trương ai nhập sát ai. Đường chánh mình đi mà còn cái phương pháp công phu ở đây là lập lại nhận tự bộ đầu, lập lại trật tự cho ngũ tạng, rồi mới xuất phát.
Thế thì như vậy cái câu hỏi của tôi còn là như thế này. Theo cái pháp vô vi đó, thì mình hành động, mình làm cái gì để mà sao mình được cái điểm quang ấy, mình tự phát cái điểm quang ra. Còn đằng kia thì người ta không làm cái gì cả, người ta chỉ ngồi đấy, để người ta đợi cái điểm quang nó vào.
Bị nhập, cái đó không có trứng. Như tôi vừa cắt nghĩa đó, là họ rước hợp vô. Mà cái người mà nhập vô đó, họ không có thấy mặt, họ không biết đó là thần thánh hay tiên Phật hay là ma quỷ, họ đâu có biết. Cho nên người nhập đó là ma quỷ đó. Chứ có thần thánh nào mà nhập vô cái xác Âu Trượt làm cái gì? Mình thừa tiếp cái thanh điển và mình từ cái trượt điển thành thanh, tức là mình xuất phát cái điển ra, mình có thừa để ban bố cho người ta. Mà bên kia là xin ở bên trên độ giáng nhập cũng như lên đồng vậy, anh thấy không? Nó khác. Cái đó là rước trượt vào thanh, rước trượt vào thanh đó, kết quả đâu?
Về phía Việt Nam thì là lãnh đạo xuống dưới đấy. Tôi thấy ông ấy có lẽ ông ấy theo tôi ấy, ông đã tu đã đắc đạo về cái phần ấy đấy. Thấy ông cũng có cái tu theo như là mình ấy, ông cũng có sức khỏe cả về tinh thần lẫn thể xác. Thành nhân riêng về ông ấy thì tôi chắc là ông ấy có được cái, tôi cho là cái có sự mà ông tin tưởng hết sức thì giờ không biết được cái gì nó đưa cái kết quả. Anh nói chuyện với ông nhận thấy là cái người rất sáng suốt, người rất nhã nhặn, người nói chuyện đấy lắm.
Ông nói về đời thôi chứ không về cái đạo, về sinh trưởng thừa ông nói không có được. Thế nào anh chưa biết cái tình xấu của đạo văn. Tôi đã gặp ông rồi mà. Có ông chưa đâu. Bây giờ ông tin nó bị tổ của ông thôi. Nhưng mà ông chưa biết mặt bị tổ. Rất nguy hiểm. Mà một ngày nào đó mà cái thời ông suy là có chuyện. Thầy ông thịnh ấy, nó yên, mà hồi suy là có chuyện. Cho nên tất cả những người tu sư bút bây giờ, ông Mẫn cũng là tu sư bút. Ông là phó hội trưởng. Giờ ông Mẫn bây giờ ông mới tu qua bên này, để ông tránh cái vụ bên kia. và ông kéo một số người cũng ở bên đó qua đây tu. Bây giờ đây chúng tôi không có rủ, bởi vì tôi kêu lập lại trật tự rồi đi xét nếu mà sư bút tránh đáng thì theo sư bút chứ. Ha? Có bơ không kêu người ta bỏ đạo, đạo nào cũng được hết. Nhưng mà chỉ cái phương pháp này là lập lại trật tự. Rồi để tiến tới tìm những người kính yêu của mình phải xứng đáng hay là không. Nó dùng pháp mê pháp chắc chứ không có chỉ con đường cho người ta cái này. Dặn người này ghét người kia là mày. Cái này có cái phương pháp cho mọi người lập lại trật tự là tiến thẳng sớm trở về trình độ sẵn có của chi. Giai đoạn nào nó vậy?